tu thập đồ hồi hướng vãng sanh. Tây phương bá thí hướng kim liên, vui vẻ gieo duyên cấy phước điền. Thân màng của tiền đều hỷ xả, lên cao thượng phẩm phước vô biên.
Tu thập độ hồi hướng vãng sanh. Thập độ, chữ độ nghĩa là cái bến đò. Thường thì chúng ta nói có 6 độ, mà ở đây thì nói đủ là 10 độ. Tức là có 10 cái bến đò. Những vị người ta tu 10 cái hạnh này, mỗi một vị 10 hạnh thì cần tu một hạnh, mà tu đến nơi, đến chốn, gọi là đến bờ kia. Cho nên mới ví cái hạnh này như cái đò đưa mình từ cái cõi đường sanh tử này mà lên bờ kia, tức là thành Phật. Tất cả có 10 cái hạnh, gọi là 10 cái con đò. Tùy chọn mỗi người tu một thứ. Thì ở đây những các vị người ta tu cái hạnh 10 cái hạnh đó, mà người ta lại hồi hướng vãng sanh. Người ta kiêm thêm cái chuyện niệm Phật, người ta cầu vãng sanh. Cái việc số, cái hạnh số 1 là bá thí. Đấy. Cái vị này người ta bá thí, mà trong cái lúc bá thí người ta hướng kim liên, tức là người ta hướng về cái hoa sen bằng vàng, cầu vãng sanh về cõi cực lạc. Hướng về cõi cực lạc cầu vãng sanh, thì những vị này được hoa sen bằng vàng, cho nên gọi là bá thí hướng kim liên. Hàng ngày người ta gặp người nghèo, người nào đói người ta cho cơm, người nào rét người ta cho áo, cho đến những người buồn nặng khổ não thì người ta cho cái lời an ủi. Thế hoặc người nào không biết chữ thì người ta dạy cho học, hoặc người nào không biết đạo thì người ta dạy Phật pháp. Đấy, người ta một lòng người ta tu cái hạnh bá thí, thì dù là bá thí lời nói, bá thí tiền bạc, bá thí sự giúp đỡ, bá thí cách nào, nhưng mỗi một khi bá thí dù một việc nhỏ, người ta cũng đang công đức hồi hướng để vãng sanh. Thì cái vị này vui vẻ gieo duyên cấy phước điền. Điền tức là cái ruộng. Thế mà người ta hàng ngày người ta là bá thí thì người ta gieo cái công đức vào những cái ruộng, và mỗi những người mà cần đến thì là những cái ruộng để cho người ta gieo công đức. Cho nên mỗi một lần bá thí là cấy phước điền. Vì thế bá thí cả thân, bá thí cả thân mạng, bá thí thì giờ, bá thí sức khỏe, bá thí cả tâm hồn đều hỷ xả. Thì cái bậc này khi mà lâm chung thì cái, bởi vì cái phước đức người ta vô lượng vô biên, cho nên lên cao thượng Phật. Đọc tiếp.
Tây phương trì giới giữ tâm lành, niệm Phật kim tu lý quán minh, giới phẩm tinh nghiêm lìa cấu uế, hoa sen thơm ngát đào viên thành.
Vị này tu về trì giới. Bởi vì ngài tu về trì giới cho nên kiêm tu lý quán minh. Cái phần sự thì nghiêm trì giới luật, mà bởi vì có cái trí tuệ hiểu được phần lý, thế cho nên mới giữ giới cẩn thận. Bởi vì biết rằng muốn về cái cõi thanh tịnh thì cái cõi thanh tịnh phải từ cái tâm của mình có thanh tịnh, thì mới cảm cái quả được về cảnh giới thanh tịnh. Thế cho nên cái vị này vì hiểu rõ cái lý đó, lý quán minh sáng tỏ, biết cái lý đó cho nên nghiêm trì giới luật, cẩn thận cái tâm thanh tịnh, lìa hết những cấu và quế. Chữ cấu cũng là nhơ, chữ quế cũng là bẩn, nhơ bẩn, lìa hết những các cái tâm nhơ bẩn. Mà khi cái tâm đã thanh tịnh, đang nói là về phần lý, lại kiêm về phần sự là giới luật đúng pháp, cho nên cái tâm lành mà cả ba nghiệp đều thanh tịnh. Cho nên vị này càng hưởng cái hoa sen thơm thơm ngát, bởi vì cái tâm địa thơm tho, cái tâm địa hoàn toàn sạch sẽ, không có nhiễm dính, cho nên càng cái quả được hoa sen thơm ngát. Đọc tiếp.
Tây phương nhẫn nhục ấy chánh nhân, hào quang tướng sáng diệu kim thân, nhu hòa mềm dịu hay giáo hóa, vạn loại hàm linh đồng thoát trần.
Nhẫn nhục ấy chánh nhân, cái nhân để mà kiếp sau được cái thân đẹp đẽ là ở cái hạnh nhẫn nhục nhu hòa. Còn cái người hay bực bội hay cáu kỉnh hay nhăn nhó thì kiếp sau quả báo giống như con vũ dụ. Còn đây cho nên đây gọi là nhẫn nhục ấy chánh nhân. Vậy thì chúng ta nên nhớ, những ai mà muốn cầu vãng sanh về khỏi Phật thì nhớ rằng chánh nhân là đức nhận, là cái hạnh nhẫn nhục mềm dị khiêm tốn nhu hòa, đó là cái nhân chính yếu để được vãng sanh. Bởi vì mềm dị đối với mọi người nhẫn hòa, cho nên lâm chung hào quang tướng sáng diệu kim thân đẹp. Thế ai muốn đẹp thì chịu khó giữ cái tâm mềm dịu dịu dàng thì về sau được cái thân diệu kim thân đẹp lắm. Mà một khi chính mình đã mềm dịu, cái nhẫn, cái vị mà có cái đức nhẫn, có cái đức mềm dịu chính là người có cái năng lực rất mạnh. Những anh hùng hùng hồ hồ đáo đề một lúc rồi mệt lử. Còn cái người người ta mềm mại dịu dàng, đúc mát mẻ thì lúc nào người ta cũng êm đềm. Cho nên là những người giận dữ bực bội ấy thì về sau là thấy người ta mát mẻ êm ả, thì cái vị ấy người ta lại khuyên lại những các vị kia, cho nên tự mình an ổn, rồi lại chỉ khuyên hộ khuyến hóa những người xung quanh, khiến cho ai cũng trở về cái sự an ổn, an bình. Vì thế cho nên một mình tu mà rồi thì vạn loại hàm linh đồng thoát chặt, cùng giải thoát. Vì có cái tâm có vướng mắc cảnh ở bên ngoài cho nên mới bực bội phiền nhọc. Thế một khi đã giác tỉnh rồi, an ổn buông xả, thế thì bình an, có thể giảng dạy lại, khuyên bảo lại cho mọi người để cùng nhau trở về cái đạo thanh mát an ổn.
Mô Phật bạch thầy, cái câu mà nhu hòa bền bỉ hay giáo hóa, có đấy, nghĩa là có phải là cái người này người ta giúp cho mình một việc gì đó thì cho mình trở lại là hại cái người đó, rồi mà mình vẫn mềm
dịu, nghĩa là bây giờ con mềm mịn chịu, con mềm dịu, con nhu hòa, thì con được bình an. Thì khi con đã bình an rồi thì con nhẹ nhàng, con khuyên người đằng trước, khuyên người đằng sau, người bên trái bên phải, ai cũng sống cái hạnh bình an yên ổn như mình. Thế được cùng nhau, cho nên gọi là cùng thoát trần. Xin lấy tiếp.
Tây phương tinh tấn niệm ngày đêm, phiền não tâm ma quét sạch liền, phước tuệ song tu đều hồi hướng, một lòng dũng mãnh hẳn như nguyện.
Tinh tấn niệm ngày đêm, đó là nói về cái việc chuyên niệm Phật, nhớ đến Phật, ngày đêm nhớ niệm Phật. Phiền não tâm ma quét sạch liền, phước tuệ song tu đều hồi hướng. Ở đây nó có bốn việc cả thầy. Tinh, cái hạnh tinh tấn cũng như là cái người làm ruộng, như cái người làm vườn. Nếu mà cái vườn của mình đã có, hiện đang có cỏ, thì cái người này phải tận tình lo nhổ cho sạch hết cỏ thì thôi. Đã. Nếu đã có cỏ thì phải nhổ cho sạch hết cỏ. Còn nếu mình đã nhổ sạch rồi, cái vườn mình không có cỏ, thì mình phải giữ cẩn thận, không có để cho những các cái rễ cỏ, những các cái cây xấu nó vương vất vào ở trong vườn, không có để cho những cái cây gai, cây xấu nó ở trong vườn, giữ gìn không cho nó bị những các cái cỏ mọc. Thế còn trong vườn của mình mà chưa có những cái cây hoa, những cái cây trái tốt, thì mình phải gieo giống, phải tìm cách cho nó có được những cái hoa thơm, những hoa đẹp, những cây gieo giống những cái cây có trái tốt. Mà nếu đã gieo giống được rồi thì phải là bồi bổ để cho những cái cây ấy nó được tốt đẹp. Đó. Cho nên gọi là tứ chánh cần, tức là bốn cái việc mà phải chăm chỉ làm. Nếu chưa có cỏ phải giữ cho nó không bị cỏ, mà nếu nó đã có cỏ thì mình phải nhổ cho sạch. Nếu chưa có hoa trái tốt mình phải gieo giống, nếu đã có rồi mình phải vun bồi cho nó tốt lên. Đấy gọi là bốn cái việc cái người làm vườn phải để tâm. Thì chúng ta tu hành cũng thế, cái vườn tâm địa của chúng ta cũng có bốn việc phải làm. Hiện tại nếu mà nó chưa có những cái thói xấu thì chúng ta phải tránh những cái duyên, không có gần những người hư hỏng, không có gần những người xấu, để đừng bắt chiếc, đừng gieo những cái giống xấu vào trong tâm mình. Để giữ gìn cái tâm địa, cái vườn tâm địa của mình cho thanh tịnh. Mà nếu lỡ hàng ngày xét lại mình, soi từng niệm, mà thấy trong tâm địa của chúng ta có những cái thói hư hỏng, những thói xấu như là ích kỷ, như là hay đáo để, hay sân giận, vườn tâm địa của mình cũng thế, nó chưa có thói xấu phải giữ gìn thanh tịnh. Lỡ mà đã có thì mình phải tìm cách nhổ cho sạch những cái hư hỏng đi. Một mặt thì tu các pháp quán để giác tỉnh, một mặt thì phải có cái định lực để trừ tiền những cái thói quen hư hỏng, những phiền não, những bực dọc, những câu có, những đáo đề, những cái vô ích ấy mình phải giải tỏa hoàn toàn, khiến cho cái vườn tâm địa của mình được thanh tịnh. Thế rồi lại hàng ngày soi lại cái tâm của mình, nếu thấy chưa có được những hạt giống tốt, những cái tâm lành như từ bi hỷ xả, hoan hỷ nhẫn nhục, bao nhiêu những cái đức lành, những đức tốt của các bậc thánh hiền, thế thì mình phải cố gắng mình tập tập từng vị từng hạnh một. Ví dụ như bốn chữ từ bi hỷ xả trong kinh Phật dạy chúng ta tu, trước hết là đối với phương Đông, tất cả những người ở phương Đông mình tập tu cái đức từ. Từ nghĩa là hoan hỷ, khoan dung, không chấp, không phiền. Bất luận người ta đối xử với mình cách nào, mình cũng chỉ một lòng mong cho người ta cái tốt cái ai. Thế gọi là từ. Tu cái đức từ về lúc đầu hẳn cứ tu nguyên về đối với những người ở phương Đông được rồi thì lo đối với những người phương Tây, rồi phương Nam, rồi phương Bắc. Đó. Làm sao cho đối với tất cả ai ai ân oán xa gần mình đều có thể có lòng từ được. Thì tu xong được đức từ, mình lại cố gắng tập cái đức bi, đức hỷ, đức xả, tất cả những các cái hạnh lành của các thánh hiền. Chúng ta ở chùa đấy, Đức Phật về các chùa Đại Thừa thờ nhiều tượng Bồ Tát, bởi vì mỗi một vị là nêu một cái hạnh. Chúng ta cứ lễ các vị Bồ Tát thì cứ mỗi vị nêu biểu một đức hạnh. Thế cho nên chùa Đại Thừa thờ nhiều tượng Bồ Tát để cho chúng ta tu học hàng ngày lễ bái, vừa nghĩ đến cái công hạnh của các quý ngài mà chúng ta cố gắng mà tập. Đấy, thế như thế cái vườn tâm địa của chúng ta thì chúng ta phải có bốn cái hạnh thanh tịnh, bốn cái hạnh như vậy để trang nghiêm cái tâm địa của mình cũng như người làm vườn. Thế cho nên rằng chúng ta phiền não tâm ma quét sạch liền, đó là chúng ta nhổ cỏ và giữ không có cho nó mọc cỏ. Phước tuệ song tu là đó, là chúng ta cố gắng để trang nghiêm những cái hạnh lành, khiến cho cái tâm địa của chúng ta cũng theo noi gương Phật tổ sạch được hết những cái lầm mê và có đầy đủ những cái hạnh tốt để có khả năng lợi ích cho tất cả mọi người. Một lòng dũng mãnh tu cái hạnh tinh tấn ấy, chúng ta phải hăng hái phấn chấn, chứ được không có thể mà uể oải mỏi nhọc lười biếng được, mà phấn chấn hăng hái vui vẻ làm cái việc trang nghiêm tịnh độ. Đọc tiếp số 5.
Tây phương thiền định sớm cao đăng, nhất tâm không loạn nên dễ thăng. Thanh tịnh pháp thân rành đại ý, kiến giải minh thông bậc nan thắng.
Tây phương thiền định, đây chúng ta nhớ tất cả có 10 độ. Độ nghĩa là con đò, tức là 10 công hạnh. Mỗi một công hạnh các ngài tu thực một cái công hạnh ấy cho đến thành Phật, cho nên gọi là đáo bị ngạc, là lên bờ kia. Đây nói bây giờ chúng ta học đến cái công hạnh thứ 5 là các ngài tu về thiền định. Chữ thiền như hôm qua chúng ta đã nói, thiền, thiền na là tiếng Ấn Độ, người Tàu người ta dịch là tĩnh lặng. Tĩnh nghĩa là làm cho an lành, an lạc. Lữ là những lo lự, nghĩ ngợi, những suy nghĩ, tức là cái tâm an định lại thành một tiếng, không có những vọng tưởng bồng bột. Thế vị này vì bởi vì có thiền định cho nên sớm cao đăng. Đăng là đi lên, sớm lên cao. Bởi vì ngại nhất tâm không loạn cho nên dễ thăng. Còn chúng mình hàng ngày nhất chưa được nhất tâm, cái tâm nó còn loạn, chốc thì lại yêu, chốc lại ghét, chốc lại tham, chốc lại giận. Thế yêu ghét mừng lòng mừng giận thương lo, cái tâm ấy là tâm phàm phu, cái tâm của những người đi xuống. Còn ở đây ngài lọc sạch những cái hư vọng ấy rồi, cho nên chỉ có cái chân tâm nó hiển lộ, cho nên gọi là thanh, là đi lên. Ngài thanh tịnh pháp thân dành đại ý, ý là cái ý nghĩa, dành là hiểu rõ. Vì ngài hiểu rõ được cái ý nghĩa rộng lớn, cái ý nghĩa cao lớn của cái pháp thân. Thế nào là cái ý nghĩa rộng lớn của pháp thân? Pháp thân tức là cái thân chúng ta đã mê không biết mình là cái gì cả. Cho nên ăn cơm, cơm là gạo, gạo là cây lúa, nó hút những chất bổ dưới đất, nó tết thành hạt gạo, nó cho bọn chúng mình vay. Thế là mình ăn cơm, ăn rau, đó là mình mượn đất làm thân. Thế rồi mình lại uống nước, rồi thở không khí, không khí tức là gió. Thế thì vì mượn đất, mượn nước, mượn gió bào chế ra máu, tết thành ra thịt xương, nhận là cái thân của mình. Thế là rõ ràng vơ cái vật bên ngoài mà nhận vơ gọi là thân thể của mình. Thế đó là vì chúng ta mê không biết mình là cái gì cả, đi vơ những cái vật, mượn đất nước làm thân. Vì nó không phải mình, cho nên nó đất nước nó tan rã đi, đất trả về cho đất. Thế cho nên là mình lại khóc rằng tôi già, tôi chết. Bởi vì nó không phải mình, cho nên nó sẽ tan rã, đất thì phải trả về cho đất. Thế còn đây, cái vị này đã rõ, dành là hiểu rõ được cái ý nghĩa của cái pháp thân và cái thân thật của mình. Cái này chị em học kinh Lăng Nghiêm thì Phật giảng rõ. Đây thầy nhắc một vài lời vì thầy không đủ cái biện tài để nói được như Phật. Thế cho nên gửi chị em về học kinh Lăng Nghiêm. Đây thầy chỉ nhắc qua loa vài ba tiếng thôi. Là thân thật chúng mình, của chúng mình gọi là pháp thật, nghĩa là lấy vạn pháp làm thân thể của mình. Cho nên khi Đức Phật thành đạo, ngài tuyên bố ta ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Vạn pháp là những cái gì? Vạn tức là nhiều lắm. Thì tạm lấy cái con số vạn, nghĩa là tất cả. Ở nơi tất cả pháp mà thành chánh giác, nghĩa là pháp, nghĩa là những vật, dù là tâm, vật về tinh thần hay là về vật chất, đều gọi là một pháp. Cho nên đám mây ở trên trời, hay là dòng cái sông, cái núi, hay là cây cỏ, cho đến người vật, cái cột, cái nhà, hòn gạch, hòn đá, mỗi mỗi đều là một pháp. Mà cái tâm tưởng suy nghĩ của chúng mình nó cũng là một pháp. Đấy, Phật ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Chánh giác, giác là giác cho đúng, giác một cách chân chánh, nghĩa là thấy đích là cái thân, tất cả cái tâm của mình, cái thân của mình là bản thể của tất cả vạn pháp. Thế vì thế cái thân này nó ở khắp cả pháp giới, những nơi nào còn có pháp thì có cái thân của mình có mặt ở đấy, cho nên gọi là pháp giới, tất cả vạn pháp. Thế thì cái vị mà tu thiền định này, các ngài đã rõ ràng được cái ý nghĩa nhận đã minh tâm, không có nhận cái vọng thân vọng tâm là mình nữa. Cho nên cái vị này nhận được cái chân tâm, gọi là giành được cái đại ý, cái ý nghĩa lớn lao, nhận được cái thân ở khắp vạn pháp. Thì chị em chịu khó học kinh Lăng Nghiêm thì hiểu được cái nghĩa cái pháp thân, tức là cái tâm của mình nó ở khắp cả pháp giới, thì cái tâm ấy chính là cái thân của mình. Đấy. Cho nên gọi là pháp thân, lấy vạn pháp làm thân, ở nơi vạn pháp thành chánh ra, nghĩa là giác tỉnh ra, biết rằng mình có mặt ở khắp cả vạn pháp, chỗ nào mình cũng có mặt. Thế cái vị kiến giải minh thông bậc nam thắng, kiến là thấy được cái sự thật như thế, giải là hiểu rõ được cái sự thật như thế. Thì cái chỗ kiến giải của cái vị này, minh là sáng, thông là thông suốt. Thì cái vị này là bậc nan thắng, nan là khó khăn, thắng là thắng nổi, không ai thắng được mình, không ai hơn được mình. Thì bởi vì các vị tu thiền định, tĩnh cái tâm lại, an cái tâm lại, thì nhận được cái chân tâm bản tánh. Cái chân tâm bản tánh như kinh Lăng Nghiêm Phật đã giải, nó như hư không. Khi để cái hộp vuông thì mình tưởng có cái hư không vuông ở trong, khi để cái hộp tròn thì mình tưởng có cái hư không tròn ở trong. Nhưng mà thật ra vuông hay tròn là tại hộp, chứ hư không nó không có vuông tròn. Muốn hết cái sự vuông tròn, mình cứ vứt những cái hộp đi, thì hư không không hề có vuông, cũng không có tròn. Chúng ta có cái thân này, nó làm bằng đất, bằng nước, nó thành cái hình có cái đầu tròn tròn, có hai cái tay, hai tay hai chân dài dài, cái con người nó vuông vuông đó. Thì chúng ta chỉ thấy cái hình thế, rồi chúng ta tưởng là cái tánh Phật, cái tánh nó đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy, cái tánh biết của mình đó. Mình tưởng là nó hình vuông như cái thân này, mình tưởng nó tròn bằng như cái đầu mình, mình tưởng nó trong mắt trong tai. Nhưng mà thực ra cái thân bằng đất, bằng cơm, bằng gạo này, nó chỉ một thời gian rồi nó lại tan đi, rồi chúng ta lại có cái thân khác. Chúng ta cứ tưởng cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình nó thu lưu ở trong cái túi này. Nhưng mà sự thật thì cái đất thường là đất, nước tan đi, không phải mình, mà tánh của mình như hư không, không hình, không tướng. Cho nên Đức Bổn Sư Giáng Sanh ở bên Ấn Độ, bây giờ Ngài đã gọi là Niết Bàn, nghĩa là Ngài trở về cái pháp thân này, cái thân không hình, không tướng, ở khắp cả pháp giới. Cho nên tin chắc Đức Thích Ca, Đức Di Đà đang có mặt ở khắp hư không, đang có mặt ở ngay trong da thịt xương của chúng mình. Cũng như chúng mình đang có mặt ở bên cực lạc, ở khắp cả. Để cái việc này chị em chịu khó học kinh Lăng Nghiêm để nhận rõ ra, và các kinh đại thừa bàn bạc Phật đều nói đến.